ông thầy có để ý là cái câu này, thì khi đó ông thầy nói thế này: tự động cái thân thể con mà con chưa ý thức được, chưa biết được thì nói gì đến cái chuyện tiến lên đại pháp sẽ ở lại 3 năm nữa. Thì sau khi ở học đạo 3 năm nữa, người đệ tử đó vô tình chứng giả xin đi xuống đàn, thì ông thầy nói không có để ý nha. Người đệ tử nhớ là mình bỏ cái trước mà sẵn, bỏ trên mặt trên cái trước đang vô mà ông thầy ông hỏi ngày kẹt bữa đó trời mưa ông sắp hơi cây dù. Thầy đã vô ông thầy không hỏi dưới trước mà ông hỏi hồi nãy con bỏ cây dù ở ngoài trước là con bỏ bên phải đâu dưới hay là bên trái đâu dưới. Thầy nói kẹt chứ. Ông quên rồi, ông để ý đôi dép chứ có để ý cây dù đâu. Thầy ra người đệ tử nó nói dạ con quên, không có ở 3 năm nữa. Thì sao chứ ở 3 năm thì lần này người đệ tử để ý, nó cũng để ý, dép cũng để ý, cái gì cũng để ý để mà vô mà ông thầy hỏi. Tử già ông nói là đánh trống bát nhã, đánh chuông lên hội họp tất cả đệ tử lại ngồi xung quanh người đệ tử kiểm tra đó. Ông đệ tử mà đã đi xuống đời đó, để mà chuẩn bị hỗ trợ tinh thần cho người đệ tử này đi qua cái cuộc thử thách. Và bên y ca sa, tức là cái y trong tổng nhất trong bưu điện tròn cho ông đó, để ông ngồi cái chỗ chính giữa danh dự, ông người kinh doanh ngồi kinh doanh điện Phật tụng kinh để hỗ trợ cho ông qua cuộc thử thách. Từ khi đó là cái chiến tử nằm chừng 8 tuổi, ông mới đun vô một cốc trà, ông mới thưa sư huynh trước khi mà nhận cuộc thử thách của sư phụ, sư huynh uống một ly trà cho nó tỉnh tâm. Thì người vị thiện sinh đó nói là đun cốc trà, thì cái chú điện này láo cáo ông sao ngồi tích cốc trà, rồi trong cổ áo ông, chú ướt hết trên cái y của ông. Thì khi đó ông mới nghĩ tình, ông đây ông nhân mặt cái tấm điện, tức là sau mấy lúc người ta đang hiểu chịu cái cảnh trời ra nước trở thì cái ông này vô sáu đám chịu đó. Thầy đang đuổi ra ông nói ông niệm mà mình nhanh nhổ như vậy thì đợi tới chùa không thấy gì hết. Thì ông mới vô hỏi kêu thầy chắc ông không thử ra thì là thầy nó tâm rốt rồi, rốt từ cái này con gây tâm lo cái gì khi đỡ cái con một cốc trà đổ cho nó con chịu không nổi thì làm sao sao mà con chịu nổi những cái lời biến nhỏ chưa thêm cái lời nào sao con là người phải ở lại tu viện vĩnh viễn. Quý vị thấy chưa? À, chứ vậy thì mình thấy ở trong gia đình mình á, có những người mà tắm nguội á thì bị cho là trọng lực, nhưng mà thật ra nhờ những cái người đó mà đỡ cái lỗ lầm dữ lắm. Hôm trước tôi đọc cái báo của công an nói cái câu chuyện rất là nhỏ nhỏ, mà đi đến một cái quán rất là bi thảm. Và hai đứa nhà hàng xóm ở gần nhau, cái bà bên này đổ cà bồng cái sông nó lấn ra cái nhà của ông hàng xóm ngay cái nửa, ông bên kia nó cãi. Còn hai người là qua tiếng gọi là cái chùa thôi. Hôm nay chiều cái là ông cái ông già bên kia ông đi nhậu ba mùa về cái là ông thấy cái con bị lắm cái nửa tóc ông nghĩ tình ông tắt con ra ông về cái bà bên này cái chồng như vậy thì quý vị thấy một tóc lát thôi mà một mạng người. Nhưng mà việc làm này đứa ông này không say rượu tức là bình tĩnh ông không làm, nhưng mà khi say là ông mất bình tĩnh cho nên ông mới thực hiện những cái bực bội của ông bằng cách là giết một mạng người. Rồi rốt cuộc là cái xanh đó bà bên kia cửa nhà cũng chết, còn ông bên này vô tù cái xanh đó thì để lại nhà nước tịch thu chứ còn làm cái gì nữa. Quý vị thấy không? Như vậy thì một hành động đáng tiếc nó phát xuất từ một cái mất bình tĩnh mà sao. Thành ra chỗ này vô duyên pháp ở đây không có gì sai được, có nghĩa là trí huệ sẵn có của mình. Cái đó là cái mà chúng ta thành có, nhưng mà cái đó sẽ mất khi chúng ta mất bình tĩnh. Thành ra khi nào mất bình tĩnh thì phải dùng một pháp môn, một phương tiện nào đó tái lập lại sự bình tĩnh. Thì cái phương tiện đó có thể là niệm Phật, có thể là trì chú, có thể là tụng kinh, có thể là làm thơ, làm ngân nhạc, tức là bất cứ cái gì giúp cho cái tâm chúng ta tái lập lại sự an tĩnh. Thì khi đó chúng ta nói hay làm gì đúng thì thấm hiền hơn mình trong chút hay không. Cho nên là thầy ta nói là tụng cảnh mà khởi tham sân là phàm phu, tụng cảnh mà không khởi tham sân đó là Phật hay người chứng đạo, tụng cảnh khởi tham sân rồi đừng tiếp tục tham sân là người tu đạo. Như vậy thì mình lọt ở cái giữa tu đạo và chứng phàm phu gì mình giữa cái người phàm phu và người chứng đạo, tức là chúng ta định cảnh vẫn nổi sân vẫn nổi tham, nhưng mà đừng tiếp tục là tôi hả, tiếp tục là tôi cái gì thấy chứ. Cho nên trong nhà thiền có cái chuyện mà chị Châu ngồi uống trà, ai đến mà cũng ngồi uống trà, giả sử như uống trà mà không biết rượu mà đến nữa coi chừng cái miệng bị hư rồi. Người uống trà biết rượu là thêm ngon thêm dở xin lòng bực bội hay thiên đốt thì đó là phạm phu uống nó nhưng mà cái bực bội thiên đốt dù khởi chúng ta bỏ thì đó là cái trà của người tu đạo, cái gì hiểu chứ. Thành ra cái uống một cốc trà mình hiểu cũng là thôi. Thành nhớ ở đây không cách một người mà vô gần thánh chứng quả tu đạo hoàng vẫn thể thanh tâm, chứng thanh cách chúng ta thể thanh tâm mà chỉ cách là cái cảnh giác ý. Do đó thì chúng ta mà hội họp ở chung với nhau là vì người này mê còn có nhiều khi nhắc, nhiều khi mà không có yêu nhắc thôi, thầy nhắc thì được mà bạn nhắc mình không chịu. Thành ra nếu mà chúng ta khéo một chút thì bất cứ người xung quanh người nào cũng có thể là thầy mình. Ví dụ như mẹ nổi thân thì con nhắc, mẹ rên con nhớ, đúng không? Nhưng mà mình cứ quý vị đó thầy chỉ lỗi cho quý vị chịu á, nó là thầy thương mình chỉ. Nhưng mà những người bạn của mình con cháu mà nó nghe chỉ mình không chịu, tại sao mình nó không nghe hơn mình, tại sao nó chỉ thiền sư nè, ngài làm bá được ngài đăng tế chỉ lỗi thì ngài đâu có nổi tình, ngài chỉ nói là có tâm tội lỗi à, đó là cái lỗi của thầy. Và nó trong tu viện tự tu á, là khi mà những ngày thỉnh nguyện mỗi nửa tháng chúng tôi họp lại với nhau, thì khi đó mình sẽ trình bày thầy dạy là chúng con trong nửa tháng vừa ra để nhận có những cái lỗi nào, thì mình sẽ nói ra ngoài những lỗi đó ra còn có lỗi nào con quên, xin thầy và đại chúng chỉ cho để con sửa lỗi cho thân tâm được thanh tịnh. Và khi người ta chỉ lỗi cho mình á, thì mình có thì mình nhận, còn không có con sẽ nhận để vừa về sau và hoàn toàn không được cải lỗi xấu gì hết. Đó là cái gì, quý vị hiểu chưa? Thành ra người xưa người ta có những cái thực tiễn thế rất là hay, nhờ đó mà người ta tiến thôi. Còn mình bây giờ là chúng ta cứ nhất định cải cho bằng được, mà cái cải đó nhìn từ cái vô minh, cái ngu của mình. Thành ra ở trong hạnh bồ tát cũng như là chỉ lỗi của người khác, nó ở hạnh bồ tát. Quý vị nhớ từ trước tôi có kể cái chuyện mà chú học trò ăn cắp gà ha. Chú học trò đó lên chợ chơi và bị người ta nghi ăn cắp gà. Thành ra chú bị bắt nhốt trong một tháng. Và khi thả về chú mừng quá, chú lại ông hồi chú xem. Đó là trong năm nay đúng là năm cùng tháng mạng, khi con bị ta dư tội ăn cắp gà nhốt trong tháng. Hôm nay nhờ bắt được cái tội ăn cắp việc đó con mới được thả về. Thì nghe xong ông thầy nói chú lo lên, con lo lên bị cho thầy đánh 30 ra. Thì khi đó chú học trò cũng không dám cả lo lên cho thầy đánh 30 ra. Thì người bạn bè chú nói nó con ăn cắp gà mà tại sao thầy lại đánh nó. Thì khi đó ông thầy nói thế này, tại sao giữa trăm người nghìn người không ăn nghi, không nghi người khác mà nghi nó, nó phải có cái bộ giá sao ta nó nghi ăn cắp gà chứ. Thầy đánh ở đây là thầy đánh cái bộ giá của nó, nếu nó không có cái bộ giá nó tốt hơn như là cái thằng ăn cắp mà nó không chịu bỏ cái đó nữa, cái này nó bị thằng ăn nữa đó nè. Thì chúng ta vừa xưa dạy cái thế hệ sau là như vậy đó. Một người chứng nhân quân tử là làm sao đến tư cách mình không có ăn nghi ngờ được. Mà giả sử mình đã bị nghi ngờ có nghĩa là mình đã có cái bộ giá sao làm cho phải nghi chứ, đúng không? Thì cái đó là cái lỗi của mình. Như vậy mình thấy là mình là bây giờ xử sự con mình không ăn cắp mà người ta nói ăn cắp, rồi mình sắp giao lại nhà ta mình làm cho đã ha, đã nghi, thì đó là cái lòng của mình. Thì nói là người xưa thì nghe lúc này á đứa học trò mình không có ăn cắp mà bị lấy ăn cắp thì gầy nó để biết rằng là con phải chấn chỉnh cái tư cách con ra sao cho người ta không nghi con. Ở sao có người không ai đó nghi mà con bị nghi, có nghĩa là con đã có một cái tư cách nào đó thiếu thiếu. Thì cái gì thế, có hẳn là tại sao người ta nghi mình ăn cắp, tại sao người ta nghi mình có những cái tấm xấu, nhiều chuyện thế này thế khác, tức là chúng ta vẫn có một cái cơ hội lỗi lầm nào đó làm mất niềm tin của người khác. Thì chính cái đó là cái chúng ta phải học hỏi. Cho nên theo đúng tinh thần nhà Phật đó, là bị oan ức không còn biện bạc, mà biện bạc thì oán hận càng không càng tăng. Cái người mà buộc tội mình đó đã hàm như oan cho mình, bây giờ biện bạc nữa. Nếu mà cái người đó họ hiểu mình là bạn như cái tinh thần thì trước sau gì họ cũng hiểu. Còn bây giờ nếu cái người đó đã cố tình như oan thì mình càng cãi họ càng như oan đi, tôi có ác liệt thôi. Và lúc này chúng ta chỉ trách là mình đã có được thái độ nào đó do người ta như. Nó đó là cái cách mà xử sự trong nhà thiền cũng như của cái lối giáo dục của văn sư mình chưa về. Quý vị hiểu chứ? Thành ra chỗ này như vậy thì tóm lại đây là đặt chuyên này đặt vấn đề khác, không có một cái pháp chế định gọi là Phật chứng đó. Và tại sao xác định điều này? Bởi vì chúng ta nói mình chưa chứng được chư Phật, cho nên chúng ta nghi ngờ cái khả năng giác ngộ của mình. Và chư Phật và chúng ta khác nhau ở chỗ là mình một bên bình tĩnh, bên mắt bình tĩnh mà thôi. Thành ra không biết đó, tôi có kể ví dụ nghe cái chuyện mà Phật và mình khác nhau cái gì đó, đúng không? Và trong kinh, trong bộ kinh có kể Đức Phật đi ra chợ, cái gặp cô chủ với một con cháu gái. Cô chủ thì được hàng xóm xem là bà chủ đức hạnh, không bao giờ la rầy từng mắng đánh đập con cháu gái. Thì con cháu gái nghe chết ăn hay chưa chắc, người khi nhà mình làm giỏi quá mà đã được tiếng hiền để thử mới được. Thì con nói là để tôi giờ tôi thử bà chủ cho tôi cho bà hiền đến mực nào. Cái nói giờ bữa sau đó là nó ngủ trễ, cái nó phải bắt trừng mắt chứ. Cái là nó báo cáo hàng xóm, nói bữa nay tôi bị trễ bắt trừng mắt chứ tôi. Cái hàng xóm bị thử nữa đi, cái bữa sau nó bị trễ lần thứ hai nữa, thì bà chửi nó. Nó ra đó, bà chửi rồi, chứ không có gì đâu. Cái bị trễ bữa thứ ba nữa thì bà nứt cái công hành cửa bà đặt nó cái lỗ thành. Nó nói trễ nó ôm cái đầu, nó nói trễ trừng là nó ra đó. Nó coi mà xem cho chứng nhớ coi cái bà chủ huyền thuật của tôi đã gắt tôi lỗ lại. Thì Đức Phật trên đường đi khắc phục này thấy rõ những sự kiện nó xảy ra. Rồi ngày trở về sau khi ăn cơm xong mình học thầy tùy theo mình thực trại trong chuyện đó, thì cũng giống như mình cái gì mình ra mình đặt đặt đóng cá đặt đóng sạch đóng lộn với nhau, rồi mình về mình kể rồi mình tính từng quốc thuộc đủ hết các bị lộ của hai đại lộn nha, mà được Phật chơi là nói chuyện thị phi. Rồi Đức Phật cũng kể giữa con cháu gái và bà chủ nhà có những chuyện đó mà nó có nói thị phi, mà cái con nghiêng thành khóc là do đâu, là do sau khi kể Phật nói thế này này các tùy theo, ta không nói một sự tùy theo nào được gọi là dễ dạy, dễ nói, xuất gia vì chân chánh tu hành. Khi người đó chưa đã quan tâm bệnh nặng, khi người đó còn được ăn no mặc ấm, ngủ nghỉ, thức ngon đầy đủ, phải trải qua những cái lúc mà rối trí khổ lòng, cũng khó thức ăn, thức ngon, và bị nghịch cảnh mà các con vẫn dễ dạy, dễ nói, giữ được sự bình tĩnh, thì ta mới dám cam đoan rằng đây là một sự tùy theo, xuất gia chân chính. Còn sau nói thì nói là danh tự bây giờ là đồ dỗn. Ví dụ thấy chứ, đó là, chẳng hạn như bây giờ mình thấy, giả sử như cái vụ điên mà đầy đủ tiền thanh hiếu, cơm thanh hiếu, gạo thanh hiếu, mà thấy người ta ăn cắp, mình thấy họ ngu quá, ăn cắp chưa. Nhưng mà giả sử mình không tiền, không gạo, không nhà, không cửa, lúc đó mình mà không ăn cắp, đó nó thiệt chứ. Phải không? Rồi không ai chặt vợ mình hết, mình không nổi xong, mình nói mấy người nổi xong thì. Nhưng mà giả sử có người chặt mà chúng ta không nổi xong, cái này mới thiệt. Phải không? Như vậy thì mình thấy mỗi cái khác nghĩa là nó không ra gì hết, một cái bát lát ở ngoài đường mà hai thì đàn bà gây lộn với nhau mà Đức Phật vẫn có thể sử dụng thành một tài sinh, cho nên người ta mới bỏ tiền bỏ bạc cho nhau cái giờ. Còn mình bây giờ đi ra rồi đường mà thấy những chuyện đó về trở lại trở thân cái là mình thấy hả dạ, tại vì mình rất cái bà đóng thật mà bữa nay nghe bà đóng bắt chữa bà mình bỏ nhé. Thành ra khi mà thực lại chúng ta có gia tăng cái lòng thương ghét mình có nói, trong khi thì Đức Phật nhìn hai cái người đàn bà gây lộn với nhau còn cái cặp mắt bình đẳng không thương và không ghét. Còn mình mà thuộc lại đó là mình nói trả chuyện hết. Cái bà đánh cái con mẹ đánh cá đó là tôi sùng hổng nay. Mà bữa nay được cái bà đánh thật chửi thì tôi nghe nó đã cái lỗi tay. Thành ra khi thuộc lại là chúng ta có cái lòng thương đó. Thấy không? Nó có gia tăng áp lực. Thành ra phải thôi con ơi bớt chuyện cái chuyện thị thương đi. Còn Đức Phật cũng nói chuyện thị thương, nhưng mà học thành một bài pháp để dạy cho các chúng tụi con. Như vậy thì mình thấy là cũng là cái chuyện ngồi lê đây mất. Cái chuyện gây gỗ giữa hai người đàn bà mà chúng ta sử dụng nó biến thành thôi, không cần bị lâu ra đâu có nữa. Còn Đức Phật sử dụng thì nó biến thành một bài kinh và người ta mới đọc lên đó như trên sách mà có về mình đọc học. Như vậy thì đâu phải là có một cái sách nào chuyên biệt, phải không nào? Cũng là sách đó, nhưng mà người biết sử dụng thì nó thành tốt, người không biết sử dụng nó biến thành tốt. Nói ví dụ tôi đi đến nghe thầy giảng kinh coi, thầy giảng đâu có người hay nói, cái giọng thầy cũng không hay, mà cách diễn thầy cũng không đẹp. Nhưng mà có cái là cái lời nói đó thì nó đúng cái bệnh của mình. Và những cái gì thầy nói nó rất là giản dị, chứ không có gì sao sao hết. Nhưng mà đúng pháp, đúng bệnh. Ta đã hiểu được thì tất cả pháp đều là Phật pháp, mà không hiểu thì Phật pháp biến thành ma pháp. Thành ra chỗ này thường và thánh khác nhau, cái chỗ mà sử dụng dân pháp, sử dụng trí huệ. Về tiếp, này câu gọi đời ý ông nghĩ sao nếu có nhiều người dùng bảy báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên này để mà bố thí, thì người đó được chút nước có nhiều chăng? Tôi là đời thưa rất nhiều bậc thế tôn, nhiều tế cao, nhiều chút nước đó không phải là tấm chút nước. Thế nên như Lai nói chút nước nhiều, nếu lại có người đối với kinh này thọ trường nhận đến chỉ bốn câu kệ, nhiều người giải nói thì chút nước còn hơn cái người đối với trên. Nhiều tế cao, nhiều tôi là đời, tất cả chư Phật cùng với Pháp. Vô thượng đời đời của chư Phật đều từ kinh này mà ra, nhiều tôi là đời, cái gọi là Phật Pháp đó, tức chẳng phải là Phật Pháp. Đây là cái đoạn mình thấy cũng hơi lạ nè. Trước hết Phật đưa ra ví dụ tam thiên đại thiên thế giới, tức là cả một cái thế giới nhiều như là những miền sao cái này bây giờ đi, chứa đầy cả bảy báo là gồm vàng bạc lưu ta lê ta kỵ chức châu mã mã xã hôi. Còn những cái thứ dưới đó người ta đem mà cho bố thí thì trước người đó có nhiều hay không? Ví dụ thấy bây giờ mình đem đến chùa từng năm 10 ngàn là mình thấy đại lý rồi, là người ta đã nói tâm đức vô lượng rồi, phải không nè? Mà bây giờ người ta đem bố thí mà cả bảy báo như thế đó chút nhiều hay không, thì ngày tôi đầu đầu nói là chút nhiều. Mà tại sao nhiều? Vì nó không phải là tấm chút đức, tức là không phải là chút đức chân thật. Cái thằng chút đức chân thật là khác, tại vì nó thuộc về pháp chứng nghiệp mà, cho nên không phải là chút đức chân thật. Do đó mà mình có thể chứng được nhiều ít tốt xấu khỏi lớn, đó là thuộc về pháp hữu duyên. Rồi Phật mới nói là giả sử có người đối với kinh này chỉ thọ trì có bốn câu kệ thôi, rồi đem giải nói cho người khác thì trước cái người thọ trì bốn câu này đó nhiều hơn trước cái lời bố thí ở trên. Như vậy thì chúng ta thấy mình thích thành hành bố thí thì mà tại sao phải bố thí là vì tham quá thành nó giải xả bỏ ra, phải không? Bố thí là để đối trị với cái tham, nhưng mà còn có một cái pháp khác cao hơn cái bố thí đó nữa là chúng ta có trí huệ. Ví dụ để ý được không? Thành ra hôm trước tôi kể cái câu chuyện mà của Bồ Đề Đạt, tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đây nè, là khi mà vị tổ Bát Nhã Na La đưa lên Diên Kim Cương hỏi rất là lớn, hỏi là trên thế gian này có cái vị trụ giá cao hơn Diên Kim Cương này hay không, thì lại ngày người nói là Diên Kim Cương này rất là quý, không có cái gì quá trị bằng. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nó có một thứ giá trị hơn, hỏi là cái gì, nó là trí huệ. Thì ngài nó nói tại sao tất cả mọi người đều nói Kim Cương là quý mà con nói trí huệ là quý, Từ nào đời đời đặt nay nó kim cương nó không tự định giá nó, mà do trí óc của loài người nó định giá cho loài rối. Nếu loài người không công nhận kim cương là rối thì kim cương chỉ có giá trị bằng một phần rồi. Thì cái mà biết giá trị kim cương là trí tuệ, cái đó phải biết chứ, phải không nè? Thành ra đây cũng vậy, chúng ta bổ thí bảy báo, bố thí là để xả bỏ cái tâm tham, nhưng mà còn có một cái hướng hơn, làm sao chúng ta biết bố thí để xả bỏ là nhờ trí tuệ. Thế nên trì kinh này không phải là bơm cuốn dưỡng cho người đọc đâu, trì kinh này tức là sử dụng trí tuệ trong đời sống hàng ngày. Dù chỉ là trong khoảnh khắc nhớ rằng đọc bốn câu kệ vẫn quý hơn là làm những chuyện bố thí mà hoàn toàn không có trí tuệ trong đó. Quý vị nhớ chứ? Thế nên bản kinh này chân là khuyến cáo nhắc nhở ba la mật, tức là đề nghị cho chúng ta một cái loại trí tuệ giúp cho chúng ta tu đến cái giải thoát rốt ráo, tức là sử dụng sự bình tĩnh để phục hồi sự sáng suốt của mình. Cái đó rất là yếu. Còn những cái chuyện bố thí để cầu phước cầu danh, những cái đó chỉ là phước của duyên, tuy là có nhiều nhưng mà đối với pháp của nhà Phật cái đó không yếu. À, cho nên có người đến theo thăm Phật mà nói là con của bà Thị Sát Hư đó là một nữ Phật tử thời Phật rất là giàu, thì Phật nói đối với nhà Phật có bảy tài rồi, sáu tài đó, bảy thứ mà chúng ta cần phải thấy là quý hơn tài sản đó, là thứ nhất là tính, tức là niềm tin, tính đó là tin ở khả năng của mình. Cái gì nhớ cái niềm tin của Edison hồi trước đây đó, phải không nè? Niềm tin mình có khả năng làm thiện, có khả năng dựng lại với những cái mãnh lực của cái ác, phải không? Cái khả năng hướng thiện mà tin được cái điều đó là một trong những gia tài của người Phật tử. Điều thứ hai là giới, tức là nhờ niềm tin đó mà chúng ta mới biết lắm giữ làm lành, tức là giới là làm lành lắm giữ đó, là giới. Điều thứ ba là biết xấu hổ khi làm chuyện xấu. Điều thứ tư là biết thẹn dù là cái chuyện làm của mình có người biết hay không, tàm và quý. Tức là một bên nó nhiều khi là có người mình ăn cắp mà có người thấy mình nó mắc cỡ, mà có người không thấy mình nó mắc cỡ. Thật ra có người thấy hay không mình vẫn thấy hổ thẹn như thường thì gọi là tàm dưới. Và thứ tư nữa là chính cái người đó biết học hỏi nhiều, biết nhiều phương tiện. Thứ năm nữa là biết bố thí mở rộng lòng mình ra, giúp người khác bằng khả năng của mình. Và cuối cùng nữa là có trí tuệ. Như vậy thì quý vị thấy, giả sử mình có một người con giàu sang đẹp đẽ, người đó không có trí tuệ, không có niềm tin, không biết xấu hổ, thì người đó vẫn không quý bằng một đứa con nghèo mà có đức hạnh, có trí tuệ cái gì, phải không? Thành ra trong nhà Phật cái quý nhất trên thế gian này gọi là trí tuệ, chứ không phải là những cái phẩm vật tiền tài. Cho nên quý vị thấy cái phong tục mà cúng dường đó là nó bắt nguồn từ cái hồi xưa những người mà đi học đạo đến đọc Phật á, thành ví dụ đi đây bông tay học tròn như thế là họ dễ ra họ bỏ nó trên Phật hết, rồi để ngủ cái ý là tự con cộng pháp sinh tài, những cái thứ mà tự con đeo lên tự con bỏ nó trên đức thế tôn, tiền bạc rồi vàng đồng đem lọt bỏ hết, nghe pháp xong rồi lâm trở lại. Thành ra đó là cái lệ mà bây giờ trong chùa mình đi tới mình cúng dường á, nhưng mà bây giờ mình mà bỏ là mất luôn á. Quý vị học tới ba vàng ha, rồi còn hai nửa tiếng nữa phải đọc tiếp nha. Vậy hiểu trì kinh chưa? Trì kinh không phải là đến cái kinh này về tụng nha, mà trì kinh có nghĩa là sống với cái trí huệ, mà muốn có trí huệ phải bình tĩnh hả. À, bình tĩnh là chúng ta luôn luôn có trí huệ rồi, phải không? Tức là định đó. Bây giờ giải thích tại sao mà người thọ trì bốn câu kinh này là tự nhiên phước báo nhiều hơn người bố thí. Thầy nói là vì tới sau này tôi đồ đề hết thảy chư Phật cùng với pháp của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Quý vị thấy từ đâu? Từ trí huệ mà ra. Quý vị, đức Phật khi thành đạo là nhờ có trí huệ, mà trí huệ của ngài là sau 49 ngày ngồi thiền, tức là định đó, thì tự nhiên cái trí huệ phát sáng. Thì trí huệ này chúng ta có hay không, quý vị để ý, tức là mình nghe Phật giới thiệu mình phải thấy mình có hay không nha. Rồi tôi đồ đề cái gọi là Phật pháp đó tức không phải là Phật pháp. Vậy tôi giải thích nè, chúng ta có trí huệ như Phật hay không? Thì Phật nói nè, khi thành đạo này nó tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ như Phật không khác. Và người ta diễn tả cái phút giây thành Phật đạo của ngài là ngài có tâm minh, tức là biết tức mệnh, tức là biết quá khứ, biết vị lai, tức là thiên nhãn, và hết hoàn toàn hết tham sân si. Thì cho nên ngài được gọi là vị Phật có đủ tâm minh. Thì chúng ta có hay không? Quý vị thấy chứ, thì tôi chỉ kể cái khả năng của Đức Phật thôi. Là chẳng hạn như Đức Phật đi qua một cảnh đó, ngài mỉm cười, ngài A Nan nó bạch Thế Tôn, tại sao ngài cười? Phật có hỏi là người ta cười là ông hỏi. Thì Phật, ngài A Nan nó con theo kinh nghiệm của con là Như Lai không bao giờ cười mà vô duyên tế đó, tức là có duyên tế thì Như Lai mới cười. Thì Phật nói ta cười là vì nhớ vô lượng kiếp về trước ta đã bị một người giết tại cái cảnh đó này để đoạt của nó. Thì ngài A Nan hỏi thêm người đó là ai bạch Thế Tôn, thì Phật nói người đó bây giờ là một người đệ tử trong tâm bò của ta. Như vậy thì mình thấy là Đức Phật nhớ quá khứ, mình nhớ vô lượng kiếp về trước, và cái đó khả năng đó được gọi là tức mạnh không? Đúng không? Rồi trong kinh chúng ta nghe nói Phật Phật khiến cho vị tỳ kheo này sau bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu khoảng thời gian nữa sẽ thành Phật, tức là nghe biết luôn tương lai, mà cái đó gọi là thiên nhãn, phải không? Như vậy thì mình có khả năng đó hay không? Nhưng mà tại sao bây giờ giả sử như quý vị tôi mà ngồi nhớ năm trên năm dưới đó, thì bị ghê là vọng tưởng, quý vị thấy không? Thì thường thường người ta không cho mình nhớ quá khứ, như hôm trước mình đọc các chuyện qua rồi, đừng nhớ chuyện chưa đến sang lo ngay hiện tại, đừng đem lòng say đắm. Sao Phật có được mà mình làm không được? Ở chỗ này mình thấy nè, Đức Phật nhớ tại tảng đá này ta bị một người giết đoạt của, và người đó ngay bây giờ là một người đệ tử trong tăng đoàn của ta. Chứ mình nói sao ngày đâu có giờ mà ngày xưa người đệ tử đó ra ngày nhất người hái hay là ngày tầm thường ở tại xã hội nhất tôi chẳng hạn, mà lòng ngày vẫn đối người đệ tử đó như những đứa đệ tử khác không thế. Còn chúng ta mà ngồi ở đây, giả sử như ngồi ở đây mà nhớ không quá khứ, hay là mình đi qua chợ gặp cái cây nước mía nào đó, cái trực mình nhớ, à lúc trước 3 năm về trước tôi bị cái bà tư nào đó giật hủi ngay chỗ cây nước mía này, vừa nói xong mình nước mắt mình cào ra, đúng không? Rồi mình dòm rất cay rất nắng cái bà mà giật hủi mình hồi trước. Thật ra nhớ quá khứ mà lòng gia tăng khiến ghét, thật ra do đó cấm. Một lần nhớ, một lần buồn, một lần tủi cho nên cấm thì não đi. Rồi chúng ta biết tương lai, chẳng hạn như quý vị biết là sẽ một tuần sau nữa mình sẽ bị người chửi ngay chợ Bình Dương, tự nhiên từ đây tới đó mình hồi hộp cấm khóc nổi. Thật ra biết tương lai mà hồi hộp tại chịu không nổi, thành ra cấm không cho biết. Cái khả năng đó chúng ta vẫn có, phải không nè? Cái gì để ý cho cái đồng hồ này đó, ngay trong lúc này quý vị không nghe tiếng tích tắc, mà không phải là nó không có, nó vẫn có nhưng mà ồn quá không nghe. Nhưng mà tối ngủ khi tiếng động lắng hết rồi thì chúng ta nghe tích tắc rất rõ. Quý vị mà cái lúc mà nhớ quá khứ rõ nhất là cái lúc mà mình ngồi thiền á, tối mà lên ngồi tụng kinh hay niệm Phật, cái bắt đầu ngồi cái là mới nhớ. Là tại sao nhớ? Vì cái tâm bắt đầu yên. Hoặc là mình hẹn với ai ngày mai ngày mốt mà làm cái gì đó, muốn tính cái gì đó, là trong lúc mà lên ngồi thiền hay là ngồi một mình nó bắt đầu nó nhớ. Tức là khi mà tâm bắt đầu tỉnh là nó đã nhớ quá khứ và tương lai, thì khả năng đó vẫn có. Nhưng mà kẹt cái vừa nhớ xong là thương, là ghét, là giận, là hờn, tức là chưa có lậu tận thì não cho nên nó cái khả năng nó chỉ nhìn lại. Rồi chúng ta chìm vào trong quá khứ hoặc tương lai quên hiện tại, cho nên chúng ta không dám Phật, cái khả năng vẫn có. Cái gì hiểu chứ? Thật ra từ đó được tổ mới đề nghị cho mình một pháp tu nè: thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hay suy nghĩ. Mà sở dĩ mình phải ngồi, phải quỳ, phải lại lục tụng kinh bái pháp là vì lòng còn thương ghét. Còn khi thương ghét đừng để lòng thì tự nhiên chúng ta không còn dụng tâm cực khổ như vậy nữa. Cái gì hiểu rõ chỗ này chứ? Phải không? Như vậy thì mình thấy là không có tất cả chư Phật cùng với thầy Tô Bồ Đề, tất cả chư Phật cùng pháp của chư Phật đều từ kinh này mà ra, tức là từ cái phút giây tĩnh lặng, gọi là cái định đó, cái tâm bình tĩnh thì tự nhiên cái khả năng sáng suốt phục hồi. Thì tất cả các nhà phát minh, các công trình của khoa học nghệ thuật đều phát xuất từ cái tâm an tĩnh đó. Quý vị để ý điều này, thành ra cái đó gọi là trí tuệ. Thành ra cái nó nói là quý hơn là bảy báu, quý hơn là bố thí đem đồ cho người khác. Và tiếp theo nữa, cái gọi là Phật pháp tức chẳng phải là Phật pháp, đúng không? Tại tại sao chúng ta hay có cái tật là chúng ta sùng mộ quý kính cái người nào thì cái gì lời của người đó cũng thương và thiết ngọt hết. Thì hôm hồi nãy đầu giờ tôi đã thấy ví dụ lời thầy dạy 5-7-4 không giống 5-7-5, 5-7-5 không giống 5-80, mà 5-80 không giống 5-88. Và tại sao nếu lời thầy dạy là cái pháp chân lý cố định mà tại sao cái lỗi? Cho nên chỗ này có thể nói là lời thầy dạy không phải là một chân lý cố định. Thì lời Phật dạy cũng vậy, cho nên Phật pháp không phải là Phật pháp, mà chỉ là một cái bè để quan tâm, chứ không phải là cái pháp chúng ta phải tôn thờ và gắn đi theo trên đường. Chứ mình hiểu được điều này chứ. Thành ra có tâm kinh, Phật có đưa cái ví dụ thế này, là có ông chàng ở lên núi mắc củi, thì anh ta mắc củi đâu còn là cái củi chà gai không, gánh cho được một gánh đi về. Thì đi nửa đường cái gặp gỗ, hoặc là tốt, là gỗ lưng đó, mà có cẳng người ta chẻ hết trơn rồi. Thì trong cái đoạn người lưng như thế đó mới nói là thôi bây giờ mình bỏ củi chà gai đi, lấy cái củi lưng mà về bán cái tiền thôi. Thì anh chàng kia nói dễ gì, nãy giờ đó là tôi gánh cái gánh chà gai này lên 5 cây số, bây giờ là tôi gánh cái gánh chà gai này 5 cây số. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you.